Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến một số khái niệm địa lý và lịch sử đặc thù của đất nước Palestine. Tiếp đến là một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Nếu Giuse ích thánh thì Thiên Chúa đã không ban ánh sáng của người cho ông. Và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Roma, hôm qua 21 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm mục vụ giáo phận Cassano Antonio thuộc miền Calabria, Nam Italia, gặp gỡ các tù nhân người khuyết tật, các linh mục người cao niên và cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Giáo phận Cassano này cách Roma 400 cây số đường chim bay. Có 106.000 tín hữu công giáo và hiện do Đức Cha Nuncio Galantino cai quản. Ngài cũng là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia. Vùng này thường bị nạn tổ chức bất lương, 'ndrangheta, giống như mafia hoành hành. Chặng đầu tiên trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là nhà tù Castro Villari. Khi trực thăng chở ngài đáp xuống đây lúc quá 9 giờ sáng, Đức giám mục giáo phận cùng với ông thị trưởng và hàng trăm người đã nồng nhiệt đón tiếp, rồi ngài tiến vào nhà tù. Ông giám đốc Fedele Rizzo cùng với một toán cảnh sát chào đón Đức Thánh Cha. Lên tiếng sau khi thăm hỏi một số tù nhân, Đức Thánh Cha cho biết cuộc viếng thăm của ngài tại đây là để bày tỏ sự gần gũi của ngài, cũng như của giáo hội, đối với mỗi người nam nữ đang ở trong nhà giam ở các nơi trên thế giới. Ngài cũng nhận xét rằng khi suy tư về các tù nhân, người ta thường nói đến vấn đề tôn trọng các quyền con người và sự cần thiết phải có những điều kiện thi hành án tù tương ứng. Khía cạnh này trong chính sách về các nhà cải huấn tuy là thiết yếu nhưng vẫn chưa đủ nếu không được bổ túc bằng sự dấn thân cụ thể của các cơ quan nhằm giúp các cựu tù nhân tái hội nhập vào xã hội. Đức Thánh Cha nói, khi mục đích này bị lơ là, thì việc thi hành hình phạt chỉ là một phương thế trừng phạt và là một sự trả đũa của xã hội, nhiều khi có hại cho chính đương sự và cho xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến chiều kích tinh thần của tiến trình tái hội nhập vào xã hội và nói, trong hành trình này cũng có cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, khả năng để cho Thiên Chúa nhìn đến, người là đấng yêu thương chúng ta, cảm thông và tha thứ các lỗi lầm của chúng ta. Chúa là thầy dạy sự tái hội nhập. Người cầm tay và dẫn chúng ta trở lại cộng đoàn xã hội. Chúa luôn tha thứ, tháp tùng và cảm thông với chúng ta. Đức Thánh Cha đã bắt tay chào từng nữ tù nhân và khi chào mọi người, Ngài nói, xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.
Sau khi viếng thăm nhà tù, Đức Thánh Cha cùng với Đức Giám mục Sở Tại đáp trực thăng đến Cassano vào lúc 11 giờ. Tại đây, Ngài viếng thăm Trung tâm Thánh Giuse Moscati, chuyên chữa trị chống đau cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Tiếp đến, tại nhà thờ chánh tòa Cassano, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng giáo sĩ địa phương lúc 12 giờ trưa. Trong bài huấn dụ ngắn, nhân dịp này, Ngài nhắc nhở cho các linh mục về niềm vui làm linh mục, vẻ đẹp của tình huynh đệ, đồng thời khích lệ các vị làm việc với các gia đình và cho các gia đình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều khi linh mục cảm thấy khó chịu khi thinh lặng trước nhà tạm mình Thánh Chúa. Lúc ấy, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy mình là những người thợ tốt, hoặc chỉ là những công nhân công chức. Chúng ta là những máng mở rộng, quảng đại, qua đó tình thương và ân thánh của Chúa tuôn chảy dồi dào, hoặc chúng ta tự đặt mình ở trung tâm, thay vì là máng chuyển, chúng ta trở thành những hàng rào không giúp gặp gỡ Chúa với ánh sáng và sức mạnh của tin mừng. Đức Thánh Cha cảnh giác các linh mục về thái độ cá nhân chủ nghĩa trong mục vụ, chịu ảnh hưởng của nền văn hóa tuyên dương cái tôi, đến độ tôn thờ nó như thần tượng. sau cùng, cần phải quan tâm giúp đỡ các gia đình trong thời kỳ khó khăn hiện nay. Nhiều gia đình bị khủng hoảng. Ngài nói, chúng ta được kêu gọi làm chứng nhân, làm người trung gian về sự gần gũi của Thiên Chúa đối với các gia đình và về sức mạnh ngôn sứ của lời Chúa cho các gia đình. Sau cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ, Đức Thánh Cha đã đến chủng viện Gioan Phaolô đệ nhất của giáo phận để dùng bữa trưa với các bệnh nhân và những người nghèo do Caritas giáo phận giúp đỡ, cũng như các bạn trẻ thuộc cộng đồng cai nghiện Saman. Ban chiều lúc 2 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha viếng thăm những người già tại nhà dưỡng lão Casa Serrana, trước khi đến Sibari để cử hành thánh lễ vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, với sự tham dự của khoảng 200.000 tín hữu. Sau cùng, lúc 6 giờ chiều, Ngài đáp trực thăng trở về Roma.
Kiev, Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Chepchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, tuyên bố sẵn sàng đối thoại với chính thống Nga. Cho đến nay, Giáo hội Chính thống Nga cho rằng Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đứng về phe chống đối hồi tháng 2 năm nay ở quảng trường Maidan trong thủ đô Kiev và ủng hộ chính quyền mới của Ukraine theo đuổi chính sách bài Nga. Trong sứ điệp được hãng tin Công giáo Á Châu Asia News truyền đi hôm 19 tháng 6 vừa qua từ Roma, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk kêu gọi các vị lãnh đạo chính thống Nga đừng tin những lời tuyên truyền. Ngài nói, chúng tôi không phải là kẻ thù, chúng tôi là những người anh em. Đức Tổng giám mục cũng kêu gọi những người Nga anh em nhìn nhận phẩm giá của nhân dân Ukraine. Phẩm giá này không hề làm thương tổn phẩm giá và tự do của Giáo hội Chính thống Nga. Chúng tôi chỉ muốn một cuộc đối thoại lương thiện, một ngày kia có thể dẫn tới sự hòa giải. Đức Tổng giám mục Chepchuk cũng nói với hãng tin Asia News rằng, Đức Hồng Y Kurkov, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tình nguyện làm trung gian giữa Giáo hội Công giáo Ukraine và Chính thống Nga. Nhưng những lời yêu cầu đối thoại từ phía Công giáo luôn bị Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow khước từ.
Bonn, hai giáo hội Công giáo và Tin lành và các cơ quan từ thiện Đức kêu gọi đừng quên thảm trạng của nhân dân Syria, nhân ngày thế giới người tị nạn. Tuyên bố hôm 19 tháng 6 tại Bonn, Đức cha Norbert Treller, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về di dân thuộc Hội đồng Giám mục Đức nói rằng, cuộc xung đột đẫm máu trong những ngày qua cũng ảnh hưởng tới Iraq, thực là những thảm trạng lớn nhất của dân chúng trong 10 năm qua. Mục sư Volker Jung, Chủ tịch Ủy ban Di dân của Giáo hội Tin lành Đức, cũng kêu gọi đừng quên tình trạng đau thương của dân chúng tại hai nước nói trên. Dường như chúng ta quen với thảm trạng đau thương của những người dân hai nước đó. Cả hai giáo hội Kitô kêu gọi chính phủ Đức nhận thêm 10.000 người tị nạn Syria và hy vọng Âu Châu cũng như Đức có thêm những hoạt động nhân đạo như thế. Các vị lãnh đạo Kitô đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân ngày Thế giới người tị nạn, cử hành ngày 20 tháng 6 này, đồng thời mời gọi các cộng đồng giáo xứ hỗ trợ hoạt động của các cơ quan từ thiện tại Syria cũng như Iraq.
Washington, Đức cha Richard Page, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi chính phủ nước này có những biện pháp ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Iraq, thay vì chỉ có câu trả lời quân sự. Trong thư đề ngày 19 tháng 6, gửi đến bà Susan Rice, cố vấn của Tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia, Đức cha Page cũng là giám mục giáo phận Des Moines, bang Iowa, nói rằng Hoa Kỳ có một trách nhiệm đặc biệt đối với nhân dân Iraq. Cuộc xâm lăng và chiếm đóng Iraq do Hoa Kỳ lãnh đạo đã tạo nên cuộc xung đột phe phái và trào lưu cực đoan tại nước này. Hai hậu quả thê thảm không cố ý này đã có âm hưởng sâu xa và liên tục đối với nhân dân Iraq. Đức cha Page kêu gọi thực hiện những nỗ lực ngoại giao không những tại Iraq nhưng cả tại nước Syria láng giềng, với sự cộng tác không những của Hoa Kỳ nhưng cả các nước khác, đặc biệt là Iran, Nga, Ả Rập, Saudi và tất cả những phe liên hệ. Trong những ngày qua, Tổng thống Obama tuyên bố rằng chìa khóa để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Iraq không phải là quân sự, nhưng là chính trị. Ngoài 275 thủy quân lục chiến bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, chính phủ Washington sẽ gửi thêm 300 cố vấn quân sự để giúp đỡ quân đội Iraq. Các cố vấn này sẽ được phân thành những nhóm nhỏ quanh thủ đô Baghdad và mạn Bắc nước này.
Vatican, Sáng thứ Năm 26 tháng 6 tới đây, Đức Hồng Y Lorenzo Badisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt tiến hành tại Vatican từ ngày 5 đến 19 tháng 10 tới đây về đề tài những thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh cũng có Đức Hồng Y Peter Eder, Tổng Giám mục Estagon, Budapest, Tổng tường trình viên, Đức Hồng Y André Ventro, Tổng Giám mục Paris, Chủ tịch Thừa ủy và Đức cha Bruno Forte, Tổng Giám mục Giáo phận Chieti Vasto, Italia, Tổng Thư ký đặc biệt của Công nghị Giám mục Thế giới tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề: Xin ơn mở rộng trái tim để biết yêu hơn.
Lạy Chúa, cứ mỗi khi chúng con chiêm ngắm tình yêu Chúa dành cho chúng con vô cùng hạnh phúc, nhưng chúng con cũng cảm thấy một sự hổ thẹn trồi dậy trong người. Chúa ban cho chúng con một trái tim để biết yêu, biết rung động, biết chạnh lòng, nhưng dường như trái tim của chúng con còn quá nhỏ bé để có thể mở ra ôm trọn lấy tất cả. Chúng con chỉ yêu những ai yêu chúng con, ủng hộ chúng con, dành tình cảm cho chúng con. Còn những người chống đối, ghét bỏ chúng con gạt họ ra bên ngoài tầm mắt. Và khi yêu một người, chúng con chỉ cố nắm giữ người ấy, như thể muốn chiếm hữu người ấy, chứ không bao giờ yêu bằng một tình yêu tự do, trong sáng và trưởng thành. Chính bởi vì chúng con luôn khép trái tim mình lại hoặc chỉ yêu theo phương cách ích kỷ của riêng chúng con, nên lúc nào chúng con cũng gánh lấy những thất vọng và mệt mỏi trong lòng. Lạy Chúa, giờ đây chúng con hết lòng xin Chúa mở rộng trái tim của chúng con ra và giúp chúng con hiểu rõ rằng tất cả chúng con đều từ tình yêu mà đến và sẽ trở về với tình yêu. Chúng con được sinh ra là những hữu thể của tình yêu. Khi không còn yêu, chúng con không còn sống thực sự nữa. Chính tình yêu trao ban cho chúng con sức sống và khiến cho chúng con có động lực để sống một cách sung mãn trên đời này. Và khi chúng con yêu, xin Chúa giúp chúng con biết rằng yêu không phải là một chút cảm xúc thăng hoa, lãng mạn, bâng quơ, cũng không hề tại nơi những lời nói ngọt ngào đầu môi chót lưỡi, chẳng có tí tâm tình. Yêu thì không chiếm hữu, không điều khiển người mình yêu theo ý muốn của riêng mình, nhưng để cho người ấy được không ngừng triển nở và chính bản thân mình cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Yêu thì không câu nệ đến chuyện người ấy đẹp hay xấu, tốt hay dở. Yêu chỉ bởi vì người ấy là chính họ, là người mà ta yêu. Chỉ thế thôi. Yêu là cho đi cả con người mình, chứ không đòi vun vén hay đáp trả. Là không ngại khó ngại khổ, không vụ lợi, không tìm kiếm lợi ích riêng tư, không chấp nê lỗi phạm, nhưng lúc nào cũng tha thứ. Trong tình yêu, không có sự phân chia, không có chuyện yêu một phần, một chút. Đã yêu là yêu trọn vẹn, yêu cả con người. Yêu là hy sinh, là từ bỏ, là quên đi chính bản thân mình, là hòa hợp với người mình yêu, là cố gắng làm tất cả vì lợi ích tốt nhất cho người mình yêu. Lạy Chúa, chính nơi Ngài, chúng con tìm thấy mẫu gương tuyệt hảo của tình yêu. Khi Ngài đã không giấu giếm chính mình, nhưng đã mặc khải cho chúng con biết về Ngài. Khi Ngài đã không màng đến vinh quang, nhưng chấp nhận trở nên nhỏ bé để nên giống con người Ngài yêu. Khi Ngài đã chịu bao hy sinh, vất vả, bao sỉ nhục để cứu vớt con người bằng mọi giá, kể cả giá máu đau đớn của Ngài. Khi Ngài đã tìm ra mọi cách để luôn ở lại với chúng con, đã khuôn mình trong hình bánh rượu đơn sơ nhỏ bé, lại còn để chúng con rước Ngài vào lòng, để chúng con được nên giống Ngài, hiệp nhất với Ngài, không bao giờ xa cách. Chúng con biết là mình cần phải yêu, nhưng dường như thật quá khó cho chúng con khi phải đón nhận một người chúng con không ưa vào trong cuộc sống. Họ luôn giày vò chúng con, luôn cản trở chúng con, luôn có thành kiến với chúng con, làm sao chúng con có thể yêu họ được? Chúng con sẽ không ngại ngùng khi giúp đỡ những con người thành tâm thiện chí, còn những người cứ luôn rắp tâm làm điều ác, gây tổn hại đến chúng con, đến gia đình và người thân của chúng con, làm sao chúng con có thể mến thương? Trong chúng con vẫn còn đầy những ích kỷ nhỏ nhen của thân phận con người yếu đuối. Chúng con không thích người nào nổi trội hơn chúng con không ưa người nào tài giỏi hơn chúng con không muốn có ai được người khác chú ý hơn chúng con. Lạy Chúa, dường như chúng con nhận ra rằng sở dĩ mình chưa yêu trọn vẹn là bởi vì chúng con vẫn còn yêu mình nhiều quá. Chúng con quên mất rằng Ngài đã yêu chúng con ngay khi chúng con vẫn từng giây từng phút chối từ tình yêu của Ngài. Ngài đã chết cho chúng con ngay khi chúng con còn hô hào lên án Chúa. Con có thể yêu một người không yêu con và dám hy sinh cho con, đấy mới thật sự là yêu. Còn nếu con yêu một người ủng hộ con, khen thưởng con, thì có khi ấy chỉ là bởi vì con yêu chính mình mà thôi. Xin Chúa ban thêm ân sủng cho chúng con, để chúng con biết nhìn đến gương của Ngài mà cũng biết yêu nhiều hơn nữa. Bởi vì càng yêu, chúng con sẽ càng trở nên giống Chúa, càng trở về với căn tính thiêng liêng của chúng con. Khi yêu, những cảm xúc buồn phiền thù hận sẽ bị xua tan đi hết và chúng con sẽ được chìm ngập trong hạnh phúc thiên đàng. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các đặc điểm địa lý của Thánh Địa. Thưa cha, có nhiều thính giả của đài muốn tìm hiểu một số đặc điểm của địa lý Thánh Địa. Cha có thể đáp ứng nhu cầu này được không ạ?
Vâng, như chị và quý vị thính giả biết, Kinh Thánh là cuốn sách kể lại cuộc tình giữa Thiên Chúa và loài người, được cụ thể hóa trong kinh nghiệm sống của dân Israel. Để gặp gỡ con người, Thiên Chúa chấp nhận bước vào lịch sử của một dân tộc, ở đây là dân Do Thái, một dân tộc rất bé nhỏ, sống trong một vùng đất không rộng lớn cũng chẳng phì nhiêu gì so với nhiều miền đất màu mỡ phì nhiêu của vùng Trung Đông cổ ngày xưa như Ai Cập với đồng bằng sông Nil và Assyria và Babylonia trong vùng Mesopotamia là vùng lưỡng hà với hai sông Tigre và Euphrates. Vùng đất bé nhỏ không quan trọng đó là Palestina hay Thánh Địa, là mảnh đất gối đệm giữa hai trung tâm văn hóa và hai đế quốc cường thịnh là Ai Cập và Mesopotamia, làm thành vùng mà giới học giả gọi là nửa vành trăng phì nhiêu. Israel là một dân tộc bé nhỏ, sống trong một vùng đất bé nhỏ khô cằn, với một lịch sử bé nhỏ không quan trọng. Tất cả để nói lên rằng sự kiện Thiên Chúa lựa chọn đến sống giữa dân tộc Israel có điều gì không ổn theo cái luận lý của loài người chúng ta.
Như thế có nghĩa là phần lớn lịch sử Kinh Thánh đã diễn ra trong vùng đất bé nhỏ hầu như vô nghĩa này ạ?
Đúng thế, phần lớn lịch sử của Thánh Kinh đã diễn ra trên phần đất phía đông này của Địa Trung Hải, trong các dải đất hẹp giữa bờ biển và các sa mạc Ả Rập. Palestina có diện tích khoảng 25.000 cây số vuông, chiều dài từ Bắc chí Nam, tức từ Đan tới Beersheba, không quá 230 cây số, và chiều ngang chỗ rộng nhất từ bờ Địa Trung Hải tới Biển Chết, không quá 80 cây số. Có thể so sánh Palestina với một mái nhà, từ bờ Địa Trung Hải là đồng bằng duyên hải, cứ cao dần lên cho đến vùng đồi núi cao 1.000 mét trên mặt biển, rồi đổ dốc xuống thung lũng sâu của sông Jordan, kéo dài cho tới miền Bắc Phi Châu. Về phía đông của sông Jordan và mạn bắc vùng Galilea có các ngọn núi cao tới 2.000 mét trong vùng Edom cạnh sa mạc phía đông và hơn 3.000 mét tại Liban ở miền Bắc với đỉnh núi Hermon có tuyết phủ. Đối với các dân tộc sống chung quanh, người Do Thái bị coi như một bộ lạc miền núi, ít khi dám mạo hiểm xuống đồng bằng và đã không bao giờ ra cho tới biển Địa Trung Hải. Trong các sớ tường trình, các quan của Ben-Hadad, vua Syria nói rằng các thần linh của Israel là các thần núi. Vì sống trên cao nguyên, người Do Thái có thể chống trả lại người Philistine sống ven biển và thường lên tấn công cướp phá họ. Chỉ thỉnh thoảng trong lịch sử của mình, đặc biệt dưới thời vua David, người Do Thái mới tiến chiếm Syria ở mạn Bắc và vượt sông Jordan kiểm soát hai vùng Moab và Edom trong nhiều thời kỳ, nhưng chủ yếu họ sống trên các vùng đồi núi Judea.
Trên bình diện địa chất, đất Palestine có các đặc điểm nào thưa cha?
Trên bình diện địa chất học, đa số chất liệu tạo thành vùng này là chất liệu mới, với loại đá vôi bao phủ phần lớn diện tích đất Palestine. Đá vôi ở khắp mọi nơi, nước mưa chảy qua lớp đá vôi đó và thường tạo ra các nguồn nước ngầm dưới lòng đất có thể đào giếng để lấy nước. Vì thế, ít thấy các nguồn nước trên mặt đất. Mặt đất có nhiều sỏi đá, khiến cho việc trồng tỉa và cày cấy trở thành khó khăn, và chỉ có một số vùng đất có thể trồng tỉa được. Đây là các đặc thái của vùng đồi núi Palestine mà chúng ta tìm thấy trong lịch sử Thánh Kinh. Khí hậu sa mạc cũng ảnh hưởng trên phong cảnh và cấu trúc của nó. Sa mạc độc lập với loại đá nằm bên dưới. Thường có một lớp cát, silica hay muối bao phủ bên trên. Rất nhiều phần đất miền Nam Palestine bị bao phủ bởi các chất liệu khô cằn này. Gió và nước là các sức mạnh thay đổi hình dạng của đá trong sa mạc. Gió thổi gây ra hiện tượng đá mòn và tạo thành các hình thù rất kỳ lạ. Còn sức mạnh của nước cuốn trôi mọi sự tạo thành những thung lũng có vách đá thẳng đứng và các vùng núi lở. Các trận mưa lớn bất thình lình có thể tạo ra lụt lội và khiến cho một thung lũng khô cạn đầy nước cao đến mấy thước.
Nếu còn không lầm, thì thung lũng sông Jordan là một thung lũng có các đặc thái lạ lùng, có đúng vậy không ạ?
Vâng, đúng thế. Thung lũng Jordan sâu và thẳng, đạt điểm thấp nhất tại biển chết, nằm sâu dưới mặt biển 390 mét. Sinh hoạt của núi lửa và các thay đổi cấu trúc vẫn tiếp diễn. Thung lũng Jordan nằm giữa hai thành núi là vùng thiên nhiên thấp nhất trái đất. Bờ hồ Galilea nằm ở độ sâu 200 mét dưới mực nước biển. Mặc dù mọi thứ chất liệu do nước sông Jordan đã chuyển xuống đây trong bao nhiêu thế kỷ, điểm thấp nhất của biển chết nằm dưới mặt nước biển 800 mét. Hai bên bờ biển chết có các dòng nước nóng và đá có nhiều khoáng chất, chứng minh cho thấy vùng này vẫn còn hoạt động trên bình diện địa chất. Liên quan tới khí hậu, các nước chung quanh Địa Trung Hải có loại khí hậu nằm giữa ôn hòa và nhiệt đới. Mùa đông ẩm thấp như tại các nước miền Bắc, mùa hè rất nóng và khô, chịu ảnh hưởng khí hậu của các sa mạc trải dài ở miền Nam. Nhờ sự đối chọi đó, trong khi tuyết phủ trên núi các vùng ven biển, nhưng trái cây nhiệt đới vẫn chín trong các đồng bằng.
Khí hậu trong vùng Trung Đông như thế nào thưa cha?
Trong vùng Trung Đông, khí hậu thay đổi nhiều tùy theo miền, nhưng nó có một số đặc thái chung sau đây. Độ nước mưa cao thấp tùy theo độ cao trên mặt biển. Các vùng núi mưa nhiều hơn trong đồng bằng và có khuynh hướng giữ các cơn gió đem theo mưa, không cho chúng vào sâu trong đất liền. Bên Israel và Syria, các núi cao nằm về mạn Bắc Galilea là những vùng có nhiều mưa từ 750 tới 1.500 mm hàng năm, hơn là vùng đồi Judea chỉ được từ 500 tới 750 mm mỗi năm. Càng xuống miền Nam mưa càng giảm dần, tới vùng Beersheba thì chỉ còn 200 mm mỗi năm. Xuống sâu hơn nữa là bắt đầu khí hậu sa mạc trải dài trong toàn bán đảo Sinai. Vào sâu trong đất liền và trong thung lũng Jordan, độ mưa còn giảm hơn nữa. Tại Jerusalem, trung bình hàng năm chỉ được 500 mm nước mưa, trong khi tại Jericho là thành phố chỉ cách Jerusalem 25 cây số về mạn đông, nhưng nằm sâu hơn 1.000 mét, độ mưa chỉ còn lại 100 mm mỗi năm. Tiếp đến độ mưa lại gia tăng phía đông sông Jordan, với hậu quả là có một phần sa mạc ở mạn Bắc biển chết dọc sông Jordan, nhưng cũng có phong cảnh đồi có nước dọc theo thung lũng phía đông từ Liban cho tới Edom. Vì thế không lạ gì khi có 6 chi tộc khẳng định rằng phía đông sông Jordan thích hợp cho các đoàn vật của họ, và do đó họ từ chối không vượt qua sông Jordan để vào đất hứa, như có thể đọc trong chương 32 sách Dân số. Trong các năm tiếp theo đó, vùng đất này, tức vùng Galaad, trở thành nổi tiếng là phì nhiêu. Các đồi của nó cũng có nhiều mưa như vùng đồi Judea, gần biển hơn nhưng không cao bằng các vùng đồi Galaad.
Thế còn miền Bắc Palestina thì khí hậu như thế nào ạ?
Miền Bắc đất Palestina xem ra là vùng có nhiều mưa nhưng lại thất thường, không đều đặn. Từ một thế kỷ qua, Jerusalem là nơi hàng năm có 500mm nước mưa, nhưng có những năm chỉ được 250, nhưng lại có những năm mưa nhiều nên có tới 1.075mm. Điều này có nghĩa là ranh giới sa mạc không nhất định. Trong một số năm ranh giới lui về phía đông và phía nam, nhiều năm khác nó lại lấn đất và đem theo nạn hạn hán mất mùa, đói kém. Các năm đặc biệt ẩm ướt và các năm quá khô ráo đã nắm giữ một vai trò đáng kể trong lịch sử Kinh Thánh và nhắc nhớ cho dân Do Thái biết họ tùy thuộc Thiên Chúa. Bên cạnh mực độ nước mưa là hiện tượng sương sa, trong các vùng ít mưa, sương nắm giữ vai trò quan trọng vì khiến cho đất được ẩm ướt. Đa số các vùng dọc bờ duyên hải đều là những vùng có nhiều sương rơi ban đêm. Sự ẩm ướt tới từ Địa Trung Hải trong các ngày mùa hè và rơi xuống đất dưới hình thức sương sa ban đêm. Một vài vùng duyên hải có sương đêm 200 ngày mỗi năm và cung cấp 1/4 độ ẩm cho đất. Và chúng ta hiểu tại sao sương sa lại có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống của dân Do Thái như vậy. Sách Các Vua 1 chương 17 câu 1 kể lại biến cố ngôn sứ Elia nói tiên tri báo cho dân Do Thái biết rằng sẽ không có sương cũng chẳng có mưa.
Nói chung phần lớn mưa rơi vào mùa nào thưa cha?
Trong vùng Trung Đông, Bắc Phi Châu, phần lớn mưa rơi vào mùa đông, từ giữa tháng 6 cho tới tháng 9 trời ít khi mưa. Điều kiện khí hậu thời tiết thường bị ảnh hưởng bởi các luồng gió đông không thay đổi và có thể thấy trước được. Chẳng hạn tại Tel Aviv là thành phố nằm gần biển, trong 30 năm liên tiếp đã không có mưa trong các tháng 6, 7 và 8. Sau mùa hè khô ráo, mưa đến là điều đặc biệt quan trọng đối với nông dân. Các trận mưa phải bắt đầu rơi vào giữa tháng 9, nhưng đôi khi mùa mưa đến trễ có thể ảnh hưởng tiêu cực trên cuộc sống. Và chúng ta hiểu tại sao Thánh Kinh miêu tả nông dân nhìn trời đợi mưa mùa thu để bắt đầu công việc gieo hạt và trồng tỉa. Khi trời bắt đầu mưa thì các tháng mùa đông ẩm ướt, mưa rơi nhiều nhất trong các tháng 12 và tháng Giêng, mưa tới từ Địa Trung Hải và kéo dài 2-3 ngày liên tiếp, sau đó trời lại tạnh ráo và trong xanh. Kiểu thời tiết này kéo dài cho tới tháng 3 hay đầu tháng 4, khi thời tiết khô ráo hơn. Đây là thời gian rất quan trọng đối với nông dân, bởi vì sau mùa đông lạnh, cây cối hoa màu bắt đầu mọc. Mưa càng kéo dài trong mùa xuân được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, vì nó tưới gội các cánh đồng lúa và ngũ cốc đang lớn lên. Do đó, nông dân lo lắng đợi chờ các trận mưa cuối cùng của tháng 4, cũng như các trận mưa đầu tiên vào tháng 10.
Thưa cha, khí hậu như thế có sự tách biệt rất rõ, có đúng thế không ạ?
Đúng vậy, trong các vùng như Palestina có sự cách biệt nhiệt độ rất rõ. Chẳng hạn trong một ngày mùa hè tại biển chết nóng tới 40 độ C, nhưng ở miền Bắc trong vùng Galilea Thượng cách đó 170 cây số lại đang có mưa lạnh buốt. Thời tiết mùa đông trên các vùng cao nguyên và núi cao có thể rất khó chịu, mưa khoảng từ 45 đến 60 ngày. Và tại Jerusalem có thể có tuyết phủ trắng xóa. Tại các vùng thấp hơn nhiệt độ cũng thay đổi. Thí dụ tại Jericho vào tháng 2 nhiệt độ trung bình là 15 độ C, nhưng đó là tính chung giữa cái nóng ban ngày và cái giá lạnh ban đêm. Tại vùng duyên hải và vùng cao hơn nhiệt độ trung bình trong mùa hè rất dễ chịu, từ 22 tới 25 độ C vì cao hơn mặt biển và đôi khi vì có gió biển. Gió mát từ Địa Trung Hải thổi vào hạ bớt độ nóng, nhưng khi có gió khảm xin là loại gió nồm nam đến từ sa mạc Ả Rập, thì khí hậu rất khô và nóng bức, đôi khi kể cả trong vùng duyên hải, Đó là loại gió mà Chúa Giêsu nói tới trong Phúc Âm Thánh Luca chương 12 câu 55. Khi thấy gió nồm thổi, các ngươi nói trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Ngày nay tại Thánh Địa, khí hậu xem ra không khác với thời dân Do Thái chiếm đất hứa hay thời Chúa Giêsu bao nhiêu. Quang cảnh chắc chắn đã thay đổi, nhưng không do khí hậu đổi thay.
Bây giờ Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề: Nếu Giuse ít thánh thì Thiên Chúa đã không ban ánh sáng của người cho ông.
Mẹ Maria nói, đây là buổi tối trước ngày thứ năm tuần thánh. Đối với một số người, thị kiến này có vẻ không đúng lúc. Nhưng sự đau đớn của người yêu Chúa Giêsu chịu đóng đanh ở trong quả tim con, và nó sẽ ở lại đó mãi, cho dù có sự hiện diện của một thị kiến êm dịu. Giống như sức nóng tỏa ra từ một ngọn lửa, nó còn thuộc về lửa, nhưng nó không phải là lửa nữa. Lửa là ngọn lửa chứ không phải sức nóng nó tỏa ra chung quanh nó. Không một thị kiến hạnh phúc hay thanh tẩy nào có thể lấy ra khỏi quả tim con sự đau đớn này. Con nhìn nó như của quý, quý hơn cả mạng sống con. Quả vậy, đó là ơn trọng đại nhất Thiên Chúa có thể làm cho kẻ tin vào con của người. Lại nữa, việc nhìn thấy mẹ trong bình an rất hòa hợp với lễ kỷ niệm trong tuần này. Giuse của mẹ đã có cuộc khổ nạn của ông, và nó bắt đầu ở Jerusalem khi ông nhận ra tình trạng của mẹ, và nó đã kéo dài nhiều ngày cũng như đối với Giêsu và mẹ, và một cách siêu nhiên nó không kém đau đớn hơn. Chỉ nguyên bởi sự thánh thiện của Giuse chồng mẹ mà nó được duy trì dưới hình thức xứng đáng và kín đáo. Nó đã qua đi mà rất ít được biết tới qua các thế kỷ. Ôi, cuộc khổ nạn đầu tiên của chúng ta, ai có thể nói được sự căng thẳng sâu kín và yên lặng này? Ai có thể nói về sự đau đớn của mẹ khi thấy rằng trời vẫn chưa thi hành việc mặc khải mầu nhiệm cho Giuse? Ông không biết, và mẹ hiểu khi thấy ông vẫn tỏ ra trọng kính mẹ như thường lệ. Nếu ông biết rằng mẹ mang ngôi lời của Thiên Chúa ở trong mẹ, thì ông sẽ thờ lạy ngôi lời ở trong dạ mẹ với những cử chỉ tôn kính phải dành cho Thiên Chúa, và ông sẽ không sơ suất việc đó, cũng như mẹ sẽ không từ chối nhận lấy nó, không phải cho mẹ, mà là cho đấng ở trong mẹ, đấng mà mẹ mang giống như hòm bia giao ước, mang các bia lề luật và các bình đựng mana.
Ai có thể nói về cuộc chiến đấu của mẹ để chống lại sự thất vọng muốn đè nặng trên mẹ, để thuyết phục mẹ rằng mẹ đã hy vọng nơi Chúa cách vô ích? Ôi, mẹ tin đó là cơn lôi đình của Satan. Mẹ cảm thấy sự nghi ngờ kềm chặt đôi vai mẹ, và nó chìa các tua vòi của nó ra để đầu độc linh hồn mẹ và ngăn cản nó cầu nguyện. Sự nghi ngờ rất nguy hiểm, chí tử đối với linh hồn. Chí tử vì nó đúng là sự tấn công đầu tiên của cơn bệnh có tên là thất vọng, và để chống lại nó, tâm hồn phải phản ứng bằng tất cả sức lực của nó để không làm chết linh hồn mình và mất Thiên Chúa. Ai có thể nói một cách chính xác về sự đau đớn thực của Giuse, những tư tưởng của ông, những khuấy trộn trong tình cảm của ông? Giống như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa cơn bão, ông thấy mình bị quay cuồng ở giữa các tư tưởng đối chọi nhau, các suy tư nặng nề và dữ dằn. Bề ngoài thì ông là một người bị vợ phản bội. Cùng một lúc, ông thấy sụp đổ danh tiếng và sự kính trọng của thế giới, vì lẽ vợ ông đã thấy cả sự giơ tay chỉ trỏ và trở nên đối tượng thương xót của mọi người. Ông đã thấy tình yêu và sự trọng kính đối với mẹ đổ xuống và chết trước sự kiện hiển nhiên.
Ở đây sự thánh thiện của ông còn chói sáng hơn của mẹ, và mẹ minh chứng điều đó với tình yêu của người vợ, vì mẹ muốn các con yêu người, Giuse của mẹ, một người khôn ngoan và thận trọng, nhẫn nại và nhân từ. Một người không lạ lẫm gì với mầu nhiệm cứu chuộc mà ông liên kết với một cách thắm thiết sâu xa, bởi vì ông đã dùng sự đau đớn của ông và chính ông vào việc này để cứu đấng cứu thế bằng giá hy sinh của ông và sự thánh thiện cao cả của ông. Nếu ông kém thánh thiện, ông đã hành động như thói loài người, là tố cáo mẹ gian dâm để mẹ bị ném đá và chết cùng với hoa trái của tội mẹ. Nếu ông ít thánh hơn, thì Thiên Chúa đã không ban ánh sáng của người cho ông để hướng dẫn ông trong một thử thách như vậy. Nhưng Giuse là thánh, tâm hồn ông hoàn toàn trong sạch và sống trong Thiên Chúa. Đức bác ái của ông nồng nàn và mạnh mẽ. Bởi đức bác ái của ông đã cứu đấng cứu thế cho các con, vì đã không tố cáo mẹ nơi các kỳ hào, cũng như khi đã bỏ tất cả để đem Giê-xu sang Ai Cập bằng một sự vâng lời mau mắn. Số ngày tuy ít, nhưng căng thẳng kinh khủng. Những ngày khổ nạn của Giuse và của mẹ, đó là cuộc khổ nạn đầu tiên mà mẹ phải chịu, vì mẹ hiểu sự đau khổ của ông mà không thể cất đi cho ông bằng bất cứ cách nào để trung thành với mệnh lệnh của Thiên Chúa đã bảo mẹ hãy nín lặng.
Và khi chúng ta về đến Nazareth, mẹ thấy ông từ biệt mẹ sau một lời chào vắn tắt. Có thể nói, ông gù xuống và già đi trong một thời gian ngắn. Khi mẹ thấy ông không còn đến nhà mẹ vào buổi chiều như ông thường làm, các con ơi, mẹ nói với các con rằng trái tim mẹ tan nát vì phải chịu một đau đớn sắc nhọn. Ẩn kín một mình trong nhà mẹ, căn nhà mà tất cả đều nhắc lại cho mẹ việc truyền tin và nhập thể, nơi mà tất cả đều dẫn về trái tim mẹ kỷ niệm của sự liên kết giữa Giuse và mẹ trong sự trinh khiết vẹn toàn. Mẹ phải kiên trì chống lại sự thất vọng, chống lại những sự xúi dục của Satan và trông cậy, và cầu nguyện. Và tha thứ cho sự nghi ngờ của Giuse, sự phản loạn và sự phẫn nộ chính đáng của ông. Các con của mẹ ơi, phải trông cậy, cầu nguyện và tha thứ để được Thiên Chúa can thiệp có lợi cho các con. Các con cũng vậy, hãy sống cuộc khổ nạn của các con. Tội lỗi của các con đáng phải chịu. Mẹ dạy cho các con làm sao để thắng vượt nó và biến nó thành niềm vui. Trông cậy không giới hạn, cầu nguyện không nghi ngờ, tha thứ để các con được tha thứ. Các con ơi, sự tha thứ chính là bình an mà các con ước vọng.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tri Ân Chúa Ngàn Đời, trích từ băng bài ca yêu thương.
Cuộc đời nắng đổ mưa ngâu, có Chúa như rợp che mái đầu. Tình người mãi mãi bao la, giặc rào hương lúa đông xa. Tình Chúa mãi mãi tiếp ta, ngày tháng dẫu có mau qua, tình người luôn mãi. Người ta thắp sáng tim ta tình người đâu có nhà thương nhòa. Này đời con xin dâng lên người chút ấm tình bé nhỏ đây, xin tri ân Chúa trọn tâm tình lời dâng vẫn luôn cả. Này đời con xin dâng lên người với tháng ngày đầy những khổ đau, hãy chung gai muôn nỗi bề dâu, niềm tin con mãi vững bền. Cuộc đời sớm tối